This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Trên đường này đặc biệt là chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng trở lại chương trình. Chào Tiến Dũng nè, Tiến Dũng khỏe không? Tiến Dũng hôm nay Hoàng Tính làm thế cho Mai Trâm nha.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Mai Trâm.
Hú hồn bay.
Dạ là chị sẽ giọng kỳ quá, ồ quá.
À, dạ.
Sao, tính khỏe không?
Cũng ok, bạn hiền. Bạn như thế nào rồi? Có bị say nắng không? Thời tiết này thấy nó cũng làm ảnh hưởng đến cơ thể cũng như là cái body của mình cũng bệnh hoạn cũng nhiều quá nha. Không phải là đơn giản.
Dùng cái hát xì rồi cũng có chịu chút xíu, nhưng mà nói chung overall thì everything ok.
Này hay nóng lắm đó, toàn là ba con số, có chuyện hay ra, còn không có chuyện thì thôi ở nhà nghe.
Đúng rồi, nếu mà có chuyện gì cần thì đi ra, thứ nhất là xe tiền xăng, thứ hai là mình bảo toàn được tính mạng khi ra đường trong cái thời tiết khắc nghiệt như vậy, nó gọi là bị heat stroke thưa vị. Trước khi mà Dũng gửi những bản tin thì liên quan như kinh tế thì Dũng có nhắn nhở như thế này thưa vị. Dạo gần đây thì có rất nhiều cái bản tin mà rất là hot mà Dũng không có đủ nhiều thời giờ để gửi cho quý vị trong một cái khoảng ngắn như vậy. Thì Dũng có một cái trang Facebook của mình. Quý vị có thể vào cái trang Facebook là Ngô Tiến Dũng. Nhưng mà vào đó ta coi, cần kết bạn cũng được, không cần kết bạn coi vì cái đó là public. Ta có thể vào coi những bản tin thì Dũng sẽ post lên trong ngày. Hoặc là sau cái thời giờ này làm xong xuống thì có những bản tin khác Dũng không có kịp được cho quý vị. Hàng như xe recall, thuốc này thì kia vân vân. Thì vào website đó chúng ta coi thêm những chi tiết mới ha. Buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng ngày hôm qua thì Dũng có nói với vị trước rồi là cái traditional của thị trường chứng khoán hay là cái inflation mà nó tăng lên đó, nó đã giữ như vậy là như vậy, tức là khi mà quỹ liên bang tăng lãi suất lên để hầu cho kiềm chế cái lạm phát đó, mấy chục năm về trước là họ nghĩ rằng khi mà tăng lãi suất lên thì mọi sự sẽ bắt đầu kiềm chế lại, thì thị trường khoán sẽ bùng phát lên. Nhưng mà kỳ này không phải như vậy, thưa quý vị. Nó có nhiều yếu tố mà nó làm cho trì trệ nền kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về sự tiêu xài, và làm cho thị trường chứng khoán không như là chúng ta nghĩ ngày hôm qua. Ngày hôm nay nó màu đỏ rực mà xuống rất tệ. Riêng vào Dow Jones giảm đến 720 điểm, 29.947 điểm. SP500 giảm 113 điểm, 3.676 điểm. Nasdaq thì giảm 414 điểm, 10.684 điểm. Dầu thô thì giảm 2 đồng 53 xu, 112 đồng 78 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 04 xu, thì đốt 10 năm là 3.40%. Vàng thì lên được 12 đồng 90 xu, 1.832 đồng 50 xu cho một ảo vàng. Và với lãi suất quy định cho 15 năm thì hiện là 5.10%, 30 năm là 5.91%. Đây là con số mà sơ khởi, các nhà băng chưa có đưa ra cái final, vì ngày hôm qua ông mới report, ông chủ tịch ủy liên bang mới report thôi, tức là lên 0.75%. Thì hôm nay nó tạm thời lên như vậy. Và một Mỹ Kim hiện tại bán mua vào là 23.006 đồng, bán ra 23.370 đồng. Vàng thì mua vào 67.800.000 đồng trong lượng, bán là 68.600.000 đồng trong lượng. Cái tùy bản tin đầu tiên, quỹ liên bang đã lên 0.75% basic point. Đây là con số lên cao nhất kể từ năm 1994 cho đến nay. Và theo như lời của ông chủ tịch quỹ liên bang, thì ông Jerome Powell, thì ông cho biết rằng big move in next month, tức là tháng tới đây sau khi họp có thể lên đến 1%. Và tính overall tất cả thì từ đây đến cuối năm 2023, tổng số point sẽ được lên là từ 3.4% cho đến 3.8%. Đây là con số lên mà chúng tôi nghĩ rằng cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Chưa bao giờ mà tình hình control lạm phát mà họ lên cái điểm, gọi là cái điểm tín dụng lời đó, nó lên nhiều như vậy. Cái trong khi đó, cái bản tin kế tiếp là bản tin mà ta nên lưu ý là cái jobless claims, tức là về những cái số người xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên một cách đột theo như một cái report mới nhất từ Bộ Lao động thì tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào ngày 11 tháng 6 là 229.000 người. Trong khi đó, nhiều nhà kinh tế gia, đặc biệt ở Bloomberg, thì họ đoán rằng khoảng 217.000 người, nhưng mà con số thật sự là 219.000 người, nó lên hơn 12.000 người. Đây là con số mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên để ý, vì cái con số người thất nghiệp càng cao thì số người bỏ nhà càng nhiều. Vì đồng ý không? Thế hàng như bây giờ hai vợ chồng mua một căn nhà, bây giờ còn có một người vợ hay người chồng đi làm thì chắc chắn không thể nào trả nổi, với tình hình nhà cửa tăng lên, thuế má tăng lên, tiền xăng tăng lên, vật giá tăng lên, paycheck to paycheck gọi là chết chắc, kính thưa vị. Chúng ta để ý điều đó. Trong khi đó thì Revlon là một cái thương hiệu nổi tiếng 90 năm qua về bán những cái sản phẩm gọi là cosmetic, là mắt, makeup, rồi mascara, kẻ mắt, son môi, vân vân. Họ đã khai bankruptcy sáng ngày hôm nay. Bankruptcy chapter 11. Wow, và có một cái nói rằng lý do tại sao, vì họ đã thiếu nợ. Thật sự ra thì những công ty này thì có một thời gian dài những người đi già cổi, người ta không để ý đến. Nhưng mà cũng tội nghiệp, vì trong thời điểm này giống như khi mà những cái lá vàng đó, một cái cơn gió mạnh thổi qua là những cái lá vàng nó sẽ rụng. Thì trong thời điểm này đây là cái thời điểm rất là tệ cho những công ty mà ăn không nên làm không ra, là những công ty đó, những một trong những là Revlon. Revlon được 90 năm trường trên thị trường và cuối cùng họ đã khai bankruptcy. Họ thiếu nợ quá nhiều. Yêu cầu những cái nhà mà cho họ mượn tiền đó, nhà đầu tư đi, đơn giản vậy, là cho họ mượn 575 triệu đã hứa rồi thì cho mượn tiếp tục để họ có thể run day to day. Cái cửa sẽ mở ra, ngày hôm nay có tiền thì run, ngày mai hết tiền thì đóng cửa lại, gọi là day to day, cái thưa vị. Tiếp tiếp thì ông Biden đã gửi một cái thối hậu thư đến những cái công ty lọc dầu, refinery, là nên pump thêm dầu để xoa dịu cái tình hình hiện tại giờ giá cả leo thang trong mọi thứ. Đây là lần đầu tiên mà ông gửi một cái thông điệp đúng nhất từ khi ông làm tổng thống giờ đến nay. Nhưng phải nói rằng đây là cái thông điệp đúng nhất, nhưng mà không phải nói không nữa, phải action. Ông nói là ông sẽ điều tra coi tại sao những cái công ty này không có pump dầu mà thừa nước đục thả câu để mà lên giá làm cho người dân đau khổ, vân vân. Ông nói là phải nên giảm bớt gánh nặng cho cái giá cả và giúp cho người tiêu dùng go back để mà tiêu xài, thì nên pump thêm dầu nữa. This is the time of war. Thế là ông nói đây là thời gian mà chiến tranh, mà những cái công ty này không nên lợi dụng để mà, you know, có một cái lợi dụng cái cơ hội này để thu thập một cái lợi nhuận khổng lồ mà không cần thiết. Và cái leader nó viết rất là rõ, và thật sự ra thì thấy cũng khó chịu như thế này. Một mặt ông nói thừa là Nga, một mặt ông nói thừa là ở Hoa Kỳ đã không có sản xuất dầu thô thêm nhiều. Vậy thì nói đại đúng nào đúng? Cái trường hợp của ông Biden là nói đại đúng nào đúng, mà ông nói hai cái này thì thật sự ra hai cái điều có thể có xảy ra đúng thật. Nhưng mà ông phải nói đây là cái lần đầu tiên ông làm, mà Dũng nghĩ rằng ông nói là Dũng nói đúng chứ chưa có làm gì hết. Cái điều quan trọng ở đây đó là ông phải mở cửa cho người ta khoan dầu nhiều, ông phải cho một cái green light để những công ty này, vì họ, ví dụ giải thích cho vị dễ hiểu như thế này. Ví dụ khoan một ngày 1.000 thùng dầu thô, bán một thùng 1 đồng thì Dũng có 1.000 đồng. Bây giờ Tí Dũng chỉ cần khoan 300 thùng là Tí Dũng có 1.000 đồng rồi. Tí Dũng đâu có dại dột gì khoan thêm nhiều. Nếu mà càng thêm nhiều nữa thì dầu thô xuống thì cũng là người bị thiệt, đúng không? Tại vì đang lên cao quá mà mình bán ít dầu mà được nhiều tiền, tội gì phải khoan thêm nữa. Đó là cái cách hiện tại bây giờ của những nhà nói về lĩnh vực dầu thô. Nên ổng làm điều này thì cũng đúng, nên làm nhiều cách để mà giúp cho người dân họ có thể giảm đi một cái sự stressful khi mà họ đến cái cây xăng đó. Thì ví dụ là một trong những người cũng bị gọi là hơi stressful lắm, nhưng mà khi đến đó bực Biden liền, nhìn cái cây xăng là bực liền. Mỗi lần đổ xăng lên là 100 mấy triệu đồng, chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà đổ xăng mà 100 mấy triệu đồng như một cái bình xăng. Thì Lego, bản tin vui kết là nó liên quan đến Lego. Lego đã đặt một cái viên gạch đầu tiên để xây dựng cái nhà máy sản xuất Lego ở Mỹ. Đây là cái nhà máy thứ hai, và cái nhà máy được đặt ở Richmond, Virginia, và họ cho biết rằng sẽ hoàn thành, xin lỗi, Chesterfield County và ở Richmond, Virginia, cũng gần tòa Bạch Ốc. Và khi mà hoàn thành vào năm 2025 thì họ sẽ mướn khoảng 1760 người, quý vị. Đây là tin vui, họ có cái second Lego company ở Mỹ. Và tổng số những cái công ty, những cái nhà máy sản xuất Lego trên toàn thế giới là hiện tại giờ có 7 nhà máy, kính thưa vị. Bản tin kế tiếp thì một cái thông điệp cho quý vị nào mà thường chạy xe điện hoặc là xe xăng đó, mà thích để cái autopilot nó chạy, autopilot là gì nha, dù như ta buồn ngủ quá bấm cái kịch tự động cái xe nó tự chạy. Thì Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ gửi lời cảnh cáo thì có khoảng 400 chiếc xe đã gây tai nạn, và đa số những người mà gây tai nạn họ để autopilot. Trong 400 chiếc xe mà bị tai nạn đó thì cũng đó có 273 chiếc xe là thuộc về dòng Tesla. Và cái số này mỗi ngày một gia tăng, mà họ yêu cầu quý vị là khi mà để cái autopilot làm ơn để tay lên tay lái nhìn chút. Chứ trong trường hợp chúng ta buồn ngủ, ngủ gục á, chúng ta để cái autopilot chúng ta thì xe nó control được. Còn ta mà lệ thuộc 100% thì rất là nguy hiểm. Company cho biết rằng xe Tesla hiện tại thì có trên 830.000 chiếc có cái system autopilot trên đường phố, và họ cũng khuyến khích quý vị nên cẩn thận. Trong khi đó thì Honda có khoảng 6 triệu chiếc và có 90 chiếc xe gây tai nạn. Tesla 830.000 có khoảng 273 chiếc xe nạn, và con số nó tính về tỷ lệ thì nó nhiều quá chừng nhiều không? Honda 6 triệu mà chỉ có 90 chiếc gây tai nạn thôi. Subaru 10 chiếc và những xe khác thì khoảng 5 chiếc hoặc là ít hơn những hãng khác. Bây giờ yêu cầu quý vị là cẩn thận, nếu mà đi xe điện hay xe xăng mà cứ để có autopilot thì chúng ta cẩn thận nha. Cái xe tai nạn là thì rất là tệ hại đó. Bản tin cuối cùng, xe Ford đã recall 2.900.000 chiếc xe Ford, tất cả một chiếc xe Ford. Ví dụ có để lên cái Facebook của mình, quý vị có thể vào coi lên ta đang chạy xe Ford chiếc nào bị recall, vì không những thì giờ Dũng gửi chi tiết. 2.900.000 chiếc xe này, bởi cái ship, cái hộp số nó sang á, khi mà họ để cái part để đậu lại đó, thì cái gear nó không ăn vô, nó không để nó giữ cái xe lại. Nó từ từ nó lăn cái bánh lại, chúng ta đậu chỗ có dốc là xe nó lăn mất tiêu luôn. Có nhiều người đậu xe xong ra thấy xe đâu hết, tại vì họ để chip phọt nhưng mà cái xe nó không có click vô, nó không có giữ cái xe lại, nó vẫn tiếp tục lăn cái bánh. Mà chúng ta đậu hồi ra hay mất cái xe thì biết là chiếc xe chúng ta cái hộp số đã bị problem. Vậy thì những quý vị nào có đi chiếc xe Ford vào cái trang Facebook dùng để check lại là xe Ford của mình có đang nằm trong cái recall hay không, để chúng ta có thể gọi xe Ford họ đem đến cho họ sửa lại càng sớm càng tốt. Vâng, đây là tin cuối cùng, tin trở lại thôi tin.
Vâng, đó là những cái mà Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ cộng tác với tất cả những cái hãng. Để đôi khi chúng ta thường nghe nói đến recall của xe, thì tự ra mình có quan niệm đấy, trời ơi, xe Ford sao mà dở quá vậy, hay hoặc trời ơi, xe Tesla sao kỹ vậy, hay hoặc là Toyota. Nói chung ra thì tất cả những cái đó đều là những cái mà khiếm khuyết nhỏ nhỏ trên toàn bộ chiếc xe. Cho nên chúng ta đem tới thì người ta sửa chữa để cho cái chiếc xe nó hoàn chỉnh hơn. Thưa quý vị ha, cũng không có lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm trong cái vấn đề mà recall trong tất cả các chiếc xe. Còn ngoài ra mà recall hay hoặc là return về những cái thứ đồ ăn uống thì quý vị cần phải cẩn trọng, đó là một sức khỏe ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều. Ngoài ra cũng chỉ có ăn câu là quý vị nhớ tiết kiệm tiền, tại vì bây giờ đổ bình xăng giống như quý vị nghe Tiến Dũng nói 100 đồng mà tính đổ cũng gần tương đương sắp sửa tới nữa, từ cũng ớn lắm. Từ quý vị có chuyện hãy đi, còn không có chuyện thôi ở nhà đi cho nó lành, phải không Tiến Dũng, phải không thưa quý vị?
Wow, đúng là như vậy quý vị. Có nhiều người nói là xe money thì không có tốt, tại vì phải tiêu xài thật sự ra.
Đúng.
Cái gì gọi là essential, tức là cái cần thiết thì phải xài. Yeah. Cần phải xài, hay mua gạo phải mua thôi. Chứ không mà, vậy anh Tiến Dũng kêu xe tiền thì đừng mua gạo nên là chết chắc nha. Tức là chúng ta cần xài, chúng ta xài, nhưng mà là chúng ta xài một cách phung phí như trước đây nữa. Chúng ta cẩn thận cái đó. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM.